Vũ Thần, chương 867, thần chi lực cùng hỏa long biến dị, góc truyện audio.com, lực lượng từ trong ngũ hành hoàn rời đi hiển nhiên chính là hỏa chi lực cùng mộc chi lực vừa ngưng tụ lại. Khi cảm thấy hai cỗ lực lượng này từ ngũ hành hoàn bay ra tiến nhập vào hỗn độn đan điền, trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác hồ nghi. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng chút nào cho đan điền của mình, dù sao giờ phút này trong đan điền của hắn cũng không ít các thứ khác. Chính vì điều này nên hắn mới không lo lắng. Bất quá, đối với hai cỗ lực lượng mới này, Hạ Nhất Minh đối với nó có chút tò mò, toàn bộ lực chú ý của hắn nhanh chóng rời về phía đan điền. Hai cỗ lực lượng này sau khi rời khỏi ngũ hành hoàn thì nó giống với những cỗ lực lượng khác đều yên ổn ở trong đan điền của nó. Hơn nữa nó còn không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực ở trong đan điền của hắn, chỉ là tốc độ hấp thu của nó cũng không mau. Đối với tu vi của mình Hạ Nhất Minh cũng chưa thấy nó tạo ra ảnh hưởng gì không tốt, cho nên Hạ Nhất Minh cũng chưa từng để ý tới mấy cái này. Nhưng mà rất nhanh sau đó Hạ Nhất Minh liền cảm thấy có chút không thích hợp. Đan điền của hắn bây giờ đã có không ít khách, trong đám thần binh ngoại trừ ngũ hành hoàn ra thì còn có huyền quy xác và cực quang chi kiếm. Chúng nó chiếm một vị trí ở trong đan điền, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh để xuất phát, từ trên chúng nó toát ra khí tức uy nghiêm. Ngoài ra, còn có quang minh lực lượng từ luân hồi chi địa cùng với hắc ám chi lực và âm sát chi khí ở quỷ khốc lĩnh. Những loại lực lượng này giống như có ý thức độc lập của nó vậy, đều chiếm cứ lấy một khoảng riêng của mình, rồi dùng phương thức của chính nó mà chậm rãi lớn mạnh hơn. Mà tới gần địa phương của âm sát chi khí còn có ngưng huyết nhân, Hạ Nhất Minh không biết nó tiến vào đó bằng cách nào nữa. Trải qua hơn một năm điều dưỡng, thân thể của ngưng huyết nhân đã hoàn toàn bình phục như cũ. Chỉ là lực lượng tiền người nó tựa hồ đã hao tổn hết, mặc dù không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực trong đan điền, nhưng so với lúc trước khi tổn hại thì không đáng nhắc tới. Không có lực lượng cường đại bổ sung, ngưng huyết nhân phòng trừng rất khó rời khỏi nơi đây. Trong đan điền, ngoại trừ những thứ này ra, còn có một loại lực lượng phi thường cường đại, đó chính là thổ chi thần lực mà hắn ở trong thông thiên bảo tháp của Linh Tiêu Bảo Điện nhận được. Đây là thần lực chính thức, hơn nữa là thần lực duy nhất hắn có thể vận dụng. Dưới thần đạo tựa hồ cũng chỉ có nhân đạo đỉnh phong cường giả mới có thể có được một ít thần lực. Hạ Nhất Minh cùng với Hoàng Tuyền Lão Tổ và Phất Lan Khắc Lâm giao thủ đã lĩnh giáo được thần lực của hai người đó. Cho nên hắn hiểu được đến cấp bậc của bọn họ khẳng định sẽ có được một chút thần lực ở trong người. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này rất nhỏ, hơn nữa cũng không cách nào đem toàn bộ uy lực của thần lực phát huy ra. Nếu không như thế, sợ rằng Hạ Nhất Minh sẽ không có cơ hội chống lại bọn họ. Thổ chi thần lực đến nay vẫn là một đòn sát thủ của Hạ Nhất Minh, nhưng giờ phút này thổ chi thần lực nồng động bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nó chủ động hướng về phía hai cỗ lực lượng vừa tiến vào đan điền đi tới. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, hắn cẩn thận quan sát những biến hóa ở trong đan điền của mình. Tuy đan điền của hắn có rất nhiều thứ, nhưng trước nay Hạ Nhất Minh sở dĩ rất an tâm là vì chúng nó không di chuyển loạn, cũng không tạo. Góc truyện audio.com, thành xung đột với nhau, mỗi một loại lực lượng đều ổn định tại vị trí của mình, chúng không hề đi trêu chọc lực lượng khác. Nhưng mà, giờ phút này, tục lệ đó tựa hồ đã bị phá vỡ không chút lưu tình nào. Thổ chi thần lực chậm rãi di rộng mang theo một dải quang mang vàng kim đi về phía mộc hỏa chi lực. Giống như trên hai cỗ lực lượng này có cái gì đó hấp dẫn thổ chi thần lực vậy, ngay cả ý niệm Hạ Nhất Minh cũng không thể làm gì để ngăn cản lại. Trong lòng hơi động, Hạ Nhất Minh buông tha cho suy nghĩ của mình, hắn lẳng lặng quan khán mọi việc đang xảy ra. Cuối cùng, thổ chi thần lực đã đi tới gần hai cỗ lực lượng mới, quang mang màu vàng của nó cùng với hai lực lượng này bắt đầu tiến hành tiếp xúc nhỏ. Tại giờ phút này, sự lo lắng trong lòng Hạ Nhất Minh lại dâng lên. Đối mặt với lực lượng cường đại trong đan liền lần đầu tiên tiến hành tự di chuyển, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác run sợ. Bất quá chuyện tình xảy ra tiếp theo làm Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết. Sau khi ba cỗ lực lượng này gặp nhau, cũng không khiến cho đan điền nổ mạnh hay dẫn tới kết quả tẩu hỏa nhập ma, mà là ba cỗ lực lượng này chậm rãi hòa nhập cùng một chỗ. Chúng nó giống như hữu hình chi hoa lúc đầu chiếm cứ ba phương vị bất đồng, cùng tỏa ra quang mang nhu hòa của mình. Ba loại lực lượng này hình thành một chỉnh thể quỷ dị, chúng cùng nhau hấp thu hỗn độn chi lực trong đan điền. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, sau khi thấy một màn này, trong lòng hắn càng vui mừng hơn, đến mức hắn muốn hét lên một tiếng thật lớn. Hắn cuối cùng có thể xác định hai cỗ lực lượng này chính là hỏa chi thần lực cùng mộc chi thần lực. Chỉ cần ngẫm lại, hai cỗ lực lượng này phân biệt đến từ hai nơi là sinh mệnh lực lượng của thần thụ và hỏa chi lực trong vạn trượng hỏa sơn thì biết lai lịch của nó không hề đơn giản. Nhưng mà, vô luận Hạ Nhất Minh đoán thế nào cũng không nghĩ ra hai cỗ lực lượng này lại là hai hệ thần lực khác. Cảm thụ được ba cỗ lực lượng này đang trao đổi thần lực ở trong đan điền, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập niềm tin mãnh liệt. Ba cỗ thần lực cùng với ngũ hành chi lực và thần khí Cửu Long Lô cũng không giống nhau, đây chính là loại lực lượng cường đại nhất nghe theo sự khống chế của hắn. Nếu trong lúc cùng người giao thủ, hắn đột nhiên đem thần lực phóng xuất ra thì cho dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng phải trả giá rất lớn để thoát thân. Uy lực của thần lực cường đại tới mức nào thì không có ai cảm thụ rõ ràng hơn hắn, khi hắn chứng kiến qua cuộc chiến của thần khí Cửu Long Lô và thụ thần. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chỉ cần có thể đem toàn bộ những lực lượng trong đan điền phóng thích ra, như vậy lúc đối mặt với nhân đạo đỉnh phong cường giả hắn không nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Nghĩ tới điều này, Hạ Nhất Minh vung tay lên, hỏa chi thần lực ở trong đan điền bị điều động, trong nháy mắt nó đã dung nhập vào trong ngũ hành hoàn. Ngũ hành hoàn phóng xuất ra quang mang màu đỏ như màu của dung nham, uy lực cường đại của thần lực dĩ nhiên có thể đem ngũ hành quang mang hoàn toàn áp chế đi. Nhưng ngay sau đó Hạ Nhất Minh lập tức đem ý niệm muốn thử uy lực của cỗ lực lượng này áp chế xuống. Địa phương này tuyệt đối không phải là nơi để thí nghiệm chuyện này. Từ từ, ngũ hành quang mang khôi phục lại ánh sáng của mình, hỏa chi thần lực cường đại thu lại trở về đan điền. Tâm niệm hạ, góc truyện audio.com, Nhất Minh hơi chuyển động, mộc chi thần lực cường địa cùng thổ chi thần lực cùng lúc tiến vào ngũ hành hoàn. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không đem loại lực lượng này phóng xuất ra, nhưng có thể làm tới bước này thì hắn đã quá mức vui mừng rồi. Trước kia muốn mượn lực của thổ chi thần lực, hắn chỉ có thể thi triển thổ hệ ấn pháp, sử dụng kình thiên ấn làm vật dẫn, phiên thiên ấn để kích hát mới có thể đem uy lực của thổ chi thần lực phát ra. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cần sử dụng ngũ hành hoàn là có thể dễ dàng sử dụng thần chi lực. Trong lòng hắn lúc này dâng lên hào khí ngút trời, nếu giờ đây Phất Lan Khắc Lâm ở trước mặt hắn, như vậy hắn sẽ không chút do dự mà khiêu chiến đối phương. Công thì có thần lực thủ lại có huyền quy sát, ngay cả đối mặt với nhân đạo cường giả hắn cũng không chút nào úy kỷ. Hô, nham thạch nóng chảy đột nhiên kịch liệt bốc lên, giống như phía dưới đó đang có quái thú khổng lồ khuấy động. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, ở trung tâm vùng dung nham chính là vị trí của Bảo Trư. Nếu như tiểu tử kia có gì đó khôn hay xảy ra, như vậy hắn hối hận cũng không kịp. Bất quá trong lòng Hạ Nhất Minh có chút quái dị, mới vừa rồi hắn dùng ý niệm của mình thăm dò tựa hồ nhưng ngoài Bảo Trư ra thì không có sinh nào khác. Cho nên từ đó đến nay hắn không hề tiếp tục giảm thị Bảo Trư. Bỗng nhiên, dòng dung nham bị rẽ ra, một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng nhảy lên. Nhìn thấy đạo thân ảnh màu đỏ, nhãn tình Hạ Nhất Minh sáng lên. Mặc dù, màu sắc bên ngoài của Bảo Trư vẫn là màu đỏ, nhưng Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Có lẽ bởi vì ở trong lòng dung nham thời gian quá dài cho nên thân hình Bảo Trư có màu đỏ như máu. Thân hình đáng yêu lúc đầu của Bảo Trư giờ phút này trở nên có chút đáng sợ. Bất quá, biến hóa bề ngoài của nó Hạ Nhất Minh cũng chỉ để ý một chút, khi hắn cảm nhận được từ trên người tiểu tử này toát ra sinh mệnh chi lực cường đại thì trong lòng hắn đã hoàn toàn yên tâm. Mặc dù khí tức của Bảo Trư còn xa mới đáng sợ như Bạch Mã Lôi Điệt nhưng cũng đã tiếp cận với Vũ Gia Lão Tổ khi mới ngưng luyện thành ngũ hành thân thể. Lấy thiên phú của tiểu tử này, chỉ cần không ngừng tiếp tục tu luyện như vậy đạt tới cảnh giới của Bạch Mã Lôi Điện tuyệt đối không phải là việc khó. Bảo Trư liếc mắt nhìn qua thân thể mình tựa hồ như cũng hiểu được có chút khó coi. Nó lẩm bẩm vài tiếng, trên người đột nhiên bốc lên quang mang màu trắng. Sau khi quang mang này tiêu tán, màu đỏ trên thân thể dần dần bị đẩy lui đi, khôi phục trở lại thân thể trắng như tuyết của nó. Đến tận lúc này, Bảo Trư mới nhếch miệng lên cười. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn rời về phía dòng dung nham nóng chảy. Sau đó, hắn thấy được một con hỏa long từ trong dòng dung nham phóng lên cao. Nó ở giữa không trung chuyển mình một cái rồi lại rơi vào trong lòng dung nham. Ngoài miệng Hạ Nhất Minh lộ ra nụ cười hiểu rõ, trong lúc Bảo Trư tiến vào trạng thái tu luyện, nó đã thả ra cửu xỉ đinh ba, để cho 9 con hỏa long ở trong này nhiệt tình hấp thu hỏa chi lực có linh tính. 9 con hỏa long ở trong cửu xỉ đinh ba còn mạnh hơn rất nhiều hỏa long mà do Hạ Nhất Minh luyện thành. Trải qua quá trình tẩy lễ lần này, chúng dường như đã thoát thai hoán cốt, chúng ở giữa không trung xoay tròn, không ngừng xảy ra biến hóa, cuối cùng hòa thành vào một thể. 9 con hợp làm một, biến thành hỏa thần long. Góc truyện audio.com, đặc biệt to lớn, mặc dù thần long này không thể so với lão gia hỏa ở trong cửu long lô, nhưng nó cũng có vài phần phong phạm và uy nghiêm của lão. Bảo Trư tiến lên trước chân hạ xuống đầu hỏa long, rồi cả hai một lần nữa rơi vào trong dòng chảy dung nham, tiếp tục tiến hành hấp thu hỏa chi lực. Lần này đây, Bảo Trư cùng với Hỏa Long ở trong dòng dung nham suốt 3 ngày 3 đêm. Khi Bảo Trư nhảy lên khỏi dòng dung nham, hơn nữa tại một khắc nó thu Hỏa Long lại, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác kiêng kỵ mãnh liệt. Hắn có một loại cảm giác 9 con Hỏa Long biến thành một con Hỏa Long, làm cho lực lượng của nó đã đạt tới cảnh giới khó tin nổi. Cách chương.